Chương 119, quan vận pháp mục, Thanh Vân sắp rời đi chương 119, quan vận pháp mục, Thanh Vân sắp rời đi có thể rõ ràng nhận thấy sự chênh lệch về khí vận giữa Trang Thanh Vân và Diệp Phàm, chỉ dựa vào thần nhãn và bách vận đồ lục hiển nhiên không thể làm được. Trang Tam Ý dựa vào phần thưởng nhận được từ lần đăng nhập đặc biệt 10 năm thứ 2 sau trăm tuổi, quan vận pháp mục. Đây là một kỳ vật cấp chân bảo, hẳn là do một loại hung thú vận đạo đặc biệt nào đó sau khi chết tự nhiên mà hình thành. Không chỉ có thể quan sát chi tiết hơn sự thay đổi khí số của một người, mà còn có thể mượn đặc tính của quan vận pháp mục để can thiệp vào vận số nhất định, khiến nó thay đổi nhất định ở những chi tiết nhỏ. Là kỳ vật cấp chân bảo, so với thần nhãn cấp chân quý tự nhiên mạnh hơn rất nhiều, điều này không chỉ thể hiện ở việc quan vận pháp mục có thể nhìn thấy khí vận chính xác hơn, mà còn bởi vì quan vận pháp mục có tính trưởng thành nhất định. Theo thực lực của người sở hữu mạnh lên, phạm vi vận số có thể quan sát cũng lớn hơn, ví dụ như lúc này Trang Tam Ý chỉ là trường sinh cảnh, quan vận pháp mục chỉ có thể quan sát khí vận dưới chân quân. Khi hắn trở thành đại chân nhân, hắn có thể thử quan sát khí vận cấp chân quân, thậm chí nhìn trộm một phần thiên vận. Mà nếu đột phá trở thành chân quân, thì chưa chắc không thể nhận thấy một phần thay đổi về vận mệnh. Mặc dù vận số ở các giới đều được coi là hư vô mờ mịt, nhưng bất kỳ tu sĩ nào hiểu về vận số đều sẽ không coi thường nó. Nếu năng lực mạnh mẽ của quan vận pháp mục truyền ra ngoài, chân quân e rằng cũng phải động lòng. Dù sao, có thể thay đổi những chi tiết nhỏ trong vận số, dù chỉ là về khí vận, đối với chân quân cũng có tác dụng không nhỏ. Khi chân quân không thể trực tiếp ra tay, đa số đều thông qua cách thức lay động nhân quả để ảnh hưởng đến người hoặc sự việc mà họ muốn thay đổi. Mà lay động nhân quả, hiển nhiên không tiện bằng việc thay đổi khí vận, dù sao chân quân cũng không cần quá nhiều con cờ, họ chỉ cần một thời cơ thích hợp là được, con cờ nhỏ nhất đặt trong tay chân quân cũng là công cụ hữu ích đủ để ảnh hưởng đến toàn cục. Hơn nữa, con cờ càng không đáng chú ý, càng có lợi cho bố cục của họ. Xem ra quan vận pháp mục quả thật không còn gì phù hợp hơn. Trang Tam Ý tuy không rõ mức độ quý giá của quan vận pháp mục trong tay chân quân, nhưng đối với hắn, quan vận pháp mục cũng quý giá không kém. Bên cạnh hắn có hai người mang đại khí vận, đều là những người mang khí vận có thể phát triển, không cố định. Việc nắm bắt tình hình của hai người mang khí vận này theo thời gian thực hiện nhiên là cực kỳ quan trọng đối với hắn, ít nhất phải đảm bảo bản thân không bị cuốn vào rắc rối do hai người mang khí vận gây ra mà không hề hay biết. Chỉ khi biết nhiều thông tin hơn, mới có thể đưa ra những phán đoán và lựa chọn phù hợp hơn. Có quan vận pháp mục, hắn tiếp theo không cần lúc nào cũng đề phòng, chỉ cần dùng pháp mục quan sát là có thể biết có biến số nào phát sinh hay không. Quan sát được khí vận của Trang Thanh Vân, Trang Tam Ý càng kiên định quyết tâm của mình. Nhất định phải tránh xa những người mang đại khí vận như Trang Thanh Vân và Diệp Phàm, dù sao ai cũng không biết họ sẽ bị cuốn vào rắc rối lớn dưới ảnh hưởng của khí vận vào lúc nào. May mắn là Trang Thanh Vân sắp rời đi, trong thời gian tới hắn sẽ ở trong động phủ không đi đâu cả. Ngay cả phần lợi ích mà Mạnh Bất Phàm định chia cho hắn, hắn cũng không định đích thân ra mặt, mà muốn để Cốc Tử Minh xử lý. Nhìn Trang Thanh Vân, Trang Tam Ý nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Thanh Vân, đại ca bên kia đã truyền tin, nói là ngày mai sẽ đến đón ngươi về động phủ của hắn, ngươi có thể sớm chuẩn bị, thu dọn đồ đạc cho tốt." Trang Thanh Vân nghe vậy ngẩn ra một chút, nhưng cũng không kinh ngạc. Tranh giành đạo tử kết thúc, theo kế hoạch ban đầu, nàng muốn nên trở về rồi. Sư phụ của nàng là đại ca Trang Bất Phàm, không phải tứ ca Trang Tam Ý. Chỉ là không kinh ngạc thì không kinh ngạc, suy nghĩ của Trang Thanh Vân vẫn rất phức tạp. Ban đầu đến động phủ của tứ ca Trang Tam Ý, Trang Thanh Vân biết đây chỉ là một khoảng thời gian chuyển tiếp, không có ý định đầu tư quá nhiều tình cảm vào đây. Điều duy nhất nàng khá hứng thú, cũng chỉ là nhân vật trong truyền thuyết tứ ca Trang Tam Ý, người từng không được coi trọng nhưng lại trở thành chân truyền đệ tử. Vốn nghĩ trong khoảng thời gian này sẽ tìm hiểu vị tứ ca này, kết quả bây giờ sắp đi rồi, cũng chưa thể gặp mặt vị tứ ca này được mấy lần. Đặc biệt là trong hơn 10 năm qua, vị tứ ca này vẫn luôn ở bên ngoài, hai người lại càng chưa từng gặp mặt một lần nào. Lúc này đột nhiên gặp Trang Tam Úy, Trang Thanh Vân ngoài việc có chút hoảng hốt ra, thậm chí còn có một cảm giác xa lạ mấy liệt. Ngay cả khi trước đây họ chưa từng gặp mặt, Trang Thanh Vân lần đầu tiên gặp Trang Tam Úy cũng chưa từng có cảm giác xa lạ này. Chỉ có thể nói Trang Thanh Vân ngày càng cảm thấy, vị tứ ca này của mình khác biệt với bất kỳ tu sĩ nào khác. Nàng hoàn toàn không hiểu Trang Tam Úy rốt cuộc đang nghĩ gì, lại rốt cuộc đang làm gì. Trang Tam Úy quá thần bí đến mức Trang Thanh Vân có cảm giác xa vời. May mắn là theo tuổi tác và kinh nghiệm tăng lên, Trang Thanh Vân đã không còn tâm tư muốn tìm hiểu vị tứ ca này nữa. Nàng bây giờ một lòng đặt vào tu hành, theo đuổi trường sinh chi lộ. Nếu nói có gì không nỡ đối với toàn bộ động phủ của Trang Tam Úy, e rằng chỉ có sư phụ Cốc Tử Minh thân cận nhất trong lòng nàng lúc này. Cần biết rằng Trang Thanh Vân ở Trấn Quốc Công phủ cũng chỉ sống 16 năm, thời gian ở chung với Trấn Quốc Công phủ thân lại càng ngắn hơn. Mà trong động phủ của Trang Tam Úy, hắn và sư phụ Cốc Tử Minh có thể nói là sớm tối ở bên nhau. Ngoài thời gian bế quan tu luyện ra thì hầu như là Cốc Tử Minh chăm sóc nàng. Cốc Tử Minh đối với nàng tận tâm tận lực, không giữ lại chút nào, đều được nàng nhìn thấy. Điều này đã vượt ra ngoài phạm vi sư phụ và đồ đệ bình thường, cha con ruột cũng không hơn thế. Trang Thanh Vân cũng chính là như vậy mà nhìn nhận Cốc Tử Minh, hắn coi Cốc Tử Minh là người cha thứ hai của mình, thậm chí mức độ dựa dẫm còn hơn cả Trang Thần Hồng, người cha ruột kia. Cho nên khi sắp rời khỏi động phủ của Trang Tam Úy, điều nàng không nỡ nhất chính là Cốc Tử Minh, nếu có thể, nàng thật sự muốn mang theo cả sư phụ Cốc Tử Minh đi cùng. Nhưng nàng biết rõ Cốc Tử Minh trung thành với tứ ca nhà mình đến mức nào, nên cũng từ bỏ ý nghĩ này. Cốc Tử Minh ở bên cạnh đã quá quen thuộc với Trang Thanh Vân, lúc này lập tức nhận ra cảm xúc của Trang Thanh Vân. Thực ra hắn cũng coi Trang Thanh Vân như đệ tử thân truyền, thậm chí là con cái của mình, tình cảm thậm chí còn sâu hơn cả Diệp Phàm. Tuy nhiên, so với Trang Thanh Vân, hắn có kinh nghiệm phong phú hơn rất nhiều, và cũng trải qua nhiều cuộc chia ly hơn. Lần này lại không phải là sinh ly từ biệt, sau này cũng không phải là không thể gặp lại, cho nên hắn không có cảm xúc mãnh liệt như Trang Thanh Vân, chỉ có chút lưu luyến nhàn nhạt. Đồng thời khi phát hiện Trang Thanh Vân cũng nhớ đến hắn, trong lòng khẽ xúc động. Nhưng trước mặt Trang Tam Úy, Cốc Tử Minh không tiện bày tỏ cảm xúc của mình, hắn chuẩn bị đợi lát nữa khi hai người ở riêng thì sẽ an ủi Trang Thanh Vân. Hắn còn chuẩn bị tặng một số quà chia tay cho Trang Thanh Vân, hy vọng nàng sẽ đi xa hơn trên con đường cầu đạo sau này. Chương 120, Vạn năm đại kiếp, sớm tính toán. Chương 120, Vạn năm đại kiếp, sớm tính toán. Trang Tam Úy không chú ý đến Trang Thanh Vân và Cốc Tử Minh, cho nên không nhận ra tình cảm thầy trò sâu sắc của hai người. Sau khi nói với Trang Thanh Vân rằng Trang Bất Phàm sẽ đến vào ngày mai, hắn liền để hai người rời đi. Sau đó liền bắt đầu kiểm tra tình hình của những người mà hắn đặc biệt quan tâm trong hệ thống thế lực. Trong đó đứng đầu, đương nhiên là hai vị chân quân duy nhất trong hệ thống thế lực, Thận Cảnh Chân Quân và Huyết Thần Chân Quân. Thông tin của Huyết Thần Chân Quân không có gì đặc biệt, chỉ là bản thể của hắn lại thu được một sợi cương khí. Nhưng khi Trang Tam Úy nhìn thấy thông tin gần đây của Thận Cảnh Chân Quân, đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại. Trong thông tin gần đây của Thận Cảnh Chân Quân có thêm một tin tức mới nhất, tin tức này thực sự quá kinh người, Trang Tam Úy sau khi nhìn thấy thì cả người đều ngây người, bị chấn động đến mức không thể tin được. Trên đó rõ ràng biết, Thận Cảnh Chân Quân biết vạn năm sau đại kiếp sẽ đến, quyết định không tiếc mọi giá tạo ra biến số, vì vậy hai ngày trước đã thu thập tình hình của hàng ngàn người mang đại khí vận trong thế giới này, chuẩn bị lợi dụng những người mang đại khí vận này, khuấy động khí vận của thế giới này, tranh thủ trong vòng 3 năm, tạo ra đủ biến số để có thể mưu cầu một tia sinh cơ cho tu sĩ thế giới này, đặc biệt là tu sĩ chân tiên đạo. Đây là tin tức kinh người đến mức nào? Vạn năm sau, đại kiếp, lại còn là đại kiếp liên quan đến toàn bộ thế giới. Ngay cả chân tiên đạo, tông môn hàng đầu như vậy cũng không thể tránh khỏi, có thể tưởng tượng đại kiếp vạn năm sau rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Ngay cả chân quân cũng không có cách nào đối phó với đại kiếp đó, thêm vào đó Thận Cảnh Chân Quân không hề có ý định cầu cứu tổ sư và các chân quân khác, e rằng các chân quân và tổ sư cũng không thể nhúng tay vào. Trang Tam Úy cau chặt mày, thông tin hắn tiếp xúc quá ít, nhưng chỉ dựa vào thông tin hiện tại đã có thể đưa ra một kết luận, đại kiếp vạn năm sau là không thể tránh khỏi, hơn nữa dưới chân quân đều có nguy hiểm đến tính mạng. Bao trùm toàn bộ thế giới, ngoài tu sĩ trên chân quân ra tất cả đều đối mặt với nguy cơ sinh tử, sao lại có đại kiếp như vậy xảy ra? Trang Tam Úy không nhịn được nghĩ. Trong hàng chục vạn năm ghi chép trước đây, tuy cũng có vài lần đại kiếp, nhưng những đại kiếp đó nhiều nhất cũng chỉ khiến chân tiên đạo, một tiên môn hàng đầu như vậy chịu một số tổn thất, rất khó khiến họ bị tổn thương nghiêm trọng, huống chi là nguy cơ diệt vong. Lần này lại khác, từ thông tin trên hệ thống thế lực mà xem, kiếp nạn lần này chưa từng có, đồng thời ngay cả chân quân thậm chí các tổ sư cũng không thể ngăn cản. Thận Cảnh Chân Quân chỉ có thể hết sức nghĩ cách nhu cầu một tia sinh cơ cho tu sĩ giới này, hiển nhiên trong mắt Thận Cảnh Chân Quân, nếu hắn không tạo ra đủ biến số, tu sĩ giới này, bao gồm cả tu sĩ chân tiên đạo, e rằng ngay cả tia sinh cơ này cũng không có. Đây có lẽ cũng là phán đoán của các chân quân và tổ sư khác, kiếp nạn vạn năm sau là một đại kiếp gần như hủy diệt thế giới. Vừa nghĩ đến vạn năm sau, tu sĩ giới này gần như diệt tuyệt, Trang Tam Úy không khỏi rùng mình, trong lòng lạnh lẽo. Đây là tu sĩ của một giới, tính bằng hàng trăm tỷ thậm chí hàng nghìn tỷ, rốt cuộc là kiếp nạn như thế nào mới có thể gây ra sự phá hủy lớn đến vậy? Trang Tam Úy hoàn toàn không thể nghĩ ra. Hắn cố gắng ép mình bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào thông tin gần đây của Thận Cảnh Chân Quân, từng chữ xem, hắn không phải không tin thông tin trên hệ thống thế lực, chỉ là muốn dùng cách này để tập trung tinh thần. Sau khi hơi bình tĩnh lại, nào hắn bắt đầu vận chuyển nhanh chóng. Thận Cảnh Chân Quân rốt cuộc là khi nào nhận được tin tức về đại kiếp vạn năm sau? Lại là từ ai mà có được? Liên tưởng đến những tin tức lưu truyền trong tông môn những ngày này và những chuyện xảy ra trong Chân Tiên Điện mà hắn nghe từ sư phụ Mạnh Bất Phàm, Trang Tam Úy rất nhanh đã có câu trả lời. Người nói cho Thận Cảnh Chân Quân chuyện này hẳn là Thủ Nhất Chân Quân, người có thâm niên nhất, tuổi cao nhất và tu vi mạnh nhất trong Chân Tiên Đạo hiện nay. Chắc chắn là sau khi cuộc tranh giành đạo tử kết thúc, Thủ Nhất Chân Quân cùng mấy vị chân quân khác rời đi, đã nói chuyện này cho Thận Cảnh Chân Quân. Chuyện này khả năng cao cũng là điều Mạnh Bất Phàm đã nói, lời dặn dò của tổ sư trong lời nói của Thủ Nhất Chân Quân. Chắc hẳn chính vì đây là tin tức từ tổ sư truyền đến, Thận Cảnh Chân Quân mới không hề nghi ngờ, trong đó có lẽ còn liên quan đến một số thông tin ở cấp độ cao hơn. Nhưng điểm này Trang Tam Úy không thể biết được. Kênh duy nhất hắn có thể tiếp cận thông tin cấp độ này, chỉ có tin tức mà Thận Cảnh Chân Quân và Huyết Thần Chân Quân hiện lộ ra trong hệ thống thế lực. Sau khi đưa ra phán đoán, trong lòng Trang Tam Úy không khỏi nảy sinh một tia tuyệt vọng, nếu là lời dặn dò của tổ sư, vậy chỉ có thể nói chuyện này thật sự không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Trang Tam Úy rất nhanh đã phản ứng lại, hắn hình như không cần bi quan đến vậy. Đại kiếp vạn năm sau, lại không phải sắp xảy ra ngay lập tức. Nếu nói là sắp xảy ra ngay lập tức, hắn một trường sinh chân nhân nhỏ bé chắc chắn không có sức ngăn cản. Nhưng đặt vào vạn năm sau, cảnh giới của hắn lúc đó thì khó nói không chừng kiếp nạn hiện tại trông có vẻ tuyệt vọng, lúc đó đã là chuyện nhỏ có thể giải quyết dễ dàng. Lùi một vạn bước mà nói, hắn lúc đó chắc chắn cũng đã đột phá chân quân, ít nhất bản thân an toàn không lo, muốn bảo vệ một số người thần cận bên cạnh hắn cũng không thành vấn đề. Nói như vậy, tưởng chừng là đại kiếp nạn gần như gì thế, đối với hắn hình như cũng không phải chuyện gì quan trọng. Đến lúc đó nếu hắn có thể giải quyết và muốn giải quyết, thì có thể ra tay. Không thể giải quyết hoặc không muốn giải quyết, chỉ cần đảm bảo bản thân an toàn, thì cũng không sao. Nghĩ thông suốt điểm này, Trang Tam Úy cả người lập tức thả lỏng. Vừa nãy thật sự có chút tự hù dọa mình, đại kiếp vạn năm sau thì vạn năm sau hắn nói. Hắn bây giờ yên tâm tu luyện, nhanh chóng nâng cao tu vi của mình mới là chính đạo, có thực lực thì cái gì cũng không thành vấn đề, không có thực lực mới phải lo lắng này lo lắng nọ. Sau khi thả lỏng, Trang Tam Úy lại nghĩ đến một chuyện khác. Nếu nói, trước đây Trang Tam Úy còn chưa chắc Thận Cảnh Chân Quân có ra tay trên người Diệp Phàm và Trang Thanh Vân hay không, thì từ bây giờ đã là chuyện chắc chắn rồi. Thần cảnh chân quân đã quyết định lợi dụng những người mang đại khí vận để tạo ra biến số, Diệp Phàm và Trang Thanh Vân đang ở trong tông môn chắc chắn không thể thoát. Trong đó điều không chắc chắn duy nhất là thần cảnh chân quân sẽ thúc đẩy Diệp Phàm và Trang Thanh Vân nhập cuộc vào lúc nào. Trang Tam Ý cảm thấy khả năng cao là sau khi hai người đột phá trường sinh và trở thành người mang đại khí vận, nhưng cũng có khả năng cực nhỏ là phát động sớm hơn. Dù sao ai cũng không thể phán đoán quyết sách của một chân quân, tầm nhìn của chân quân quá cao, những gì họ thấy bao trùm toàn bộ cục diện. Vì đại cục chân quân chắc chắn sẽ không quan tâm đến một số biến động nhỏ cục bộ, cho nên nếu Diệp Phàm và Trang Thanh Vân vận khí khá kém, thần cảnh chân quân rất có thể sẽ sớm để họ nhập cuộc để tạo ra biến số. Khi đó nguy cơ xảy ra chuyện của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Trang Tam Ý chỉ có thể cầu nguyện chuyện như vậy đừng xảy ra, nếu không dù hắn có lòng muốn giúp hai người, e rằng cũng không có năng lực đó. Hắn hy vọng thời gian này có thể kéo dài càng lâu càng tốt, tốt nhất là kéo đến khi hắn đột phá chân quân, thật sự không được cũng phải đợi hắn đột phá đại chân nhân, hắn mới có khả năng nhất định bảo vệ hai người. Chương 121, Cấu Nguyên Linh Trà, Cựu Phái Luận Pháp. Chương 121, Cấu Nguyên Linh Trà, Cựu Phái Luận Pháp. Thời gian rất nhanh đã đến ngày thứ hai. Trang Bất Phàm như đã hẹn mà đến. So với lần gặp trước, Trang Bất Phàm bớt đi nhiều vẻ hăng hái, thậm chí rõ ràng có chút thất vọng, chán nản. Có thể thấy được, Hậu Nhượng Phong đột nhiên xuất hiện đoạt lấy vị trí đạo tử, Dương Trạch Phong vạn năm kỳ vọng trong chốc lát tan thành mây khói, đã gây ra đả kích rất lớn cho các tu sĩ Dương Trạch Phong. Đặc biệt là những tu sĩ tiên tiên cảnh cốt lõi bên cạnh đạo chủ Dương Trạch Phong như Trang Bất Phàm, nếu Dương Trạch Phong thắng trong cuộc tranh giành đạo tử, bọn họ đột phá trường sinh tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ thua rồi, không thể mượn lực từ Thái Sơ độc tiên, muốn đột phá chỉ có thể dựa vào chính mình, khả năng thành tựu trường sinh chân nhân giảm đi rất nhiều. Trang Bất Phàm có thể gắng gượng tinh thần đến đón Trang Thanh Vân, Trang Tam Ý đều cảm thấy hắn được coi là loại kiên cường. Sau khi Trang Bất Phàm đến động phủ của hắn, cũng không có hứng thú cho chuyện, chỉ hỏi thăm tình hình gần đây của Trang Tam Ý, rồi định dẫn Trang Thanh Vân rời đi. Trang Tam Ý không có ý giữ Trang Bất Phàm lại, hơn nữa hắn cũng không có nhiều lời muốn nói với Trang Bất Phàm. Chỉ là khi Trang Bất Phàm rời đi, hắn đã tặng cho hắn một hộp ngọc linh trà. Hộp linh trà này không hề đơn giản, là kỳ vật quý hiếm cấp bậc mà hắn đã nhận được từ việc đăng nhập, tên là Cấu Nguyên Linh Trà, là lá trà kết từ một cây linh trà biến dị, có tác dụng trúc cơ cấu nguyên, dưỡng thần ăn thể. Đối với những tu sĩ có căn cơ sâu dày, thân thể không tổn hại, tác dụng chỉ có thể nói là bình thường, có thể giúp họ củng cố căn cơ một chút, được coi là một bảo vật thông thường của tiên tiên kim đan cảnh. Thế nhưng đối với những tu sĩ có tu vi phù phiếm, căn cơ không vững, đây chính là chí bảo dưới cảnh giới trường sinh, chỉ cần uống thêm một thời gian, liền có thể tu bổ căn cơ, cố bản bồi nguyên, khiến bản thân lên một tầng cao hơn. Trang Tam Ý đương nhiên không dùng đến linh trà này, bên cạnh cũng không có người nào khác dùng được, sau khi đăng nhập nhận được liền đặt trong không gian cả thôn. Lần trước gặp Trang Bất Phàm, hắn đã nghĩ đến kỳ vật này, lúc đó đã định sau khi cuộc tranh giành đạo tử kết thúc sẽ giao vật này cho Trang Bất Phàm, giúp hắn tu bổ căn cơ, bù đắp thời gian đã lãng phí trước đây, để hắn có thể nhanh chóng đột phá trường sinh cảnh. Tuy nhiên, lúc đó Trang Tam Ý vẫn cho rằng xác suất Dương Trạch Phong thắng trong cuộc tranh giành đạo tử không nhỏ, Trang Bất Phàm đột phá trường sinh không phải là vấn đề. Bây giờ tình hình thay đổi, Trang Bất Phàm muốn đột phá trường sinh độ khó tăng gọn, vật này lại càng thêm quan trọng. Ý định của Trang Tam Ý là để Trang Bất Phàm trước tiên bù đắp căn cơ, nhanh chóng tu luyện đến đỉnh tiên tiên kim đan cảnh, sau đó hắn sẽ giúp Trang Bất Phàm đột phá trường sinh. Vừa vận chỗ mạnh bất phàm còn sót lại một phần thiên vận trong thiên vận phù đã dùng, thêm một số bảo vật mới mà hắn có được, Trang Bất Phàm chỉ cần đột phá là 10 phần chắc chắn. Như vậy chỉ còn lại một vấn đề, đó là Trang Bất Phàm phải nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc thất vọng, chán nản này, toàn tâm toàn ý dồn vào tu luyện. Hắn trước tiên không thể từ bỏ hy vọng đột phá, không thể cảm thấy không có ngoại lực tương trợ thì bản thân không thể đột phá. Nếu ngay cả hắn cũng từ bỏ thì Trang Tam Ý có nhiều thủ đoạn đến mấy cũng không giúp được hắn, ngay cả thử cũng không thử thì nói gì đến đột phá. Trang Tam Ý tin rằng Trang Bất Phàm không phải là người sẽ tự từ bỏ, sau khi gặp mặt hôm nay, hắn càng thêm tin tưởng vào điều này. Hắn tuy thất vọng, nhưng đó chỉ là một sự mất mát do nỗ lực không có kết quả, là tạm thời, ý chí của hắn không hề mất đi. Chỉ cần cho Trang Bất Phàm một thời gian, hắn sẽ tự điều chỉnh lại được, thời gian này chắc chắn sẽ không dài. Sau khi Trang Bất Phàm dẫn Trang Thanh Vân rời đi, Trang Tam Ý cả người đều thoải mái hơn nhiều. Không còn Trang Thanh Vân, một mối họa tiềm tàng có thể gây ra rắc rối lớn, hắn có thể yên tâm tu luyện trong độc phủ. Vốn định bế quan nửa năm trước, đợi tình hình trong tông môn ổn định một chút, sau đó tùy tình hình tìm thời cơ tố cáo huyết thần chân quân. Về phần chuyện của Mạnh Bất Phàm, hắn dự định giao hết cho Cốc Tử Minh, với năng lực xử lý của Cốc Tử Minh sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, hắn vừa mới bế quan chưa đầy nửa tháng, Mạnh Bất Phàm đã gửi tin, nói có việc, bảo hắn xuất quan trước. Trang Tam Ý lần này không phải bế tử quan, sư phụ có việc tìm hắn, hắn cũng không tiện từ chối thẳng thừng, đành phải xuất quan đến động phủ Mạnh Bất Phàm, muốn tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cốc Tử Minh đi cùng hắn, trên đường Trang Tam Ý hỏi thăm tình hình gần đây. Cốc Tử Minh cho biết sau khi đạo tử mới lên ngôi, việc phân chia lợi ích cực kỳ rộng rãi, bên tụ Vân Phong rất thuận lợi đã nhận được lợi ích tương ứng. Chỉ là bây giờ lợi ích vẫn chưa đến tay, đợi khi thực hiện xong, Mạnh Bất Phàm sẽ là người đầu tiên nhận được phần lợi ích thuộc về mình. Cốc Tử Minh trong khoảng thời gian này vẫn luôn giúp Mạnh Bất Phàm xử lý việc này, đối với các tình hình khác trong tông môn thì không hiểu rõ lắm, chỉ biết một số chuyện ai cũng biết. Ví dụ như đạo tử mới của Chân Tiên Đạo được chọn, chín đại tiên môn và các thế lực tiên môn lớn khác đều sẽ phái tu sĩ đến chúc mừng, tuy quy mô không bằng khi đạo tử nhậm chức đạo chủ, nhưng cũng được coi là long trọng. Để chiêu đãi tốt nhóm tu sĩ tiên môn này, Hậu Nhượng Phong đã phải bỏ ra một khoản lớn, dùng đến không ít gia sản. Tuy nhiên, số tiền hậu nhượng phong bỏ ra chắc chắn không thể so sánh với những lễ vật mà các thế lực tiên môn gửi đến, nếu Cấn Nham chân nhân bằng lòng lấy ra một phần cho hậu nhượng phong, bọn họ sẽ không lỗ. Và cùng với sự xuất hiện của các tu sĩ tiên môn này, một chuyện khác cũng nhanh chóng lan truyền trên Thái Sơ Tiên Sơn. 200 năm sau, sẽ tổ chức Cửu Phái Luận Pháp. Cửu Phái Luận Pháp là pháp hội luận đạo vĩ đại nhất trong giới này, do 9 đại tiên môn cùng tổ chức, tất cả tu sĩ tiên đạo đều có thể tham gia. Cho dù là tu sĩ hậu thiên cảnh, hay trường sinh chân nhân, thậm chí là đại chân nhân, đều có thể thể hiện phong thái của mình tại pháp hội luận đạo. Thời gian tổ chức không cố định, nhưng ít nhất cũng cách nhau 5.000 năm, do một trong 9 môn phái đề xuất tổ chức, Chân Tiên Đạo và Thái Huyền Môn đồng ý và hơn một nửa trong số 7 phái còn lại đồng ý thì có thể tổ chức. Địa điểm tổ chức do các phái thương lượng quyết định, nhưng không được chọn ở những nơi đã lập lại. Thời gian tổ chức là trong vòng 500 năm sau khi đề xuất, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trước cho tất cả tu sĩ, đảm bảo các tu sĩ muốn đến tham gia đều có đủ thời gian để di chuyển. Cửu Phái Luận Pháp do 9 đại tiên môn và các thế lực tiên môn lớn nhỏ khác cùng cung cấp phần thưởng, từ kỳ đầu tiên, phần thưởng cao nhất ít nhất cũng là một kiện đạo khí đỉnh cấp, còn các phần thưởng phẩm giai khác thì vô số kể. Có thể nói, chỉ cần có thể nổi bật trong Cửu Phái Luận Pháp, phần thưởng nhận được đủ để thay đổi vận mệnh của một tu sĩ vô danh. Vì vậy Cửu Phái Luận Pháp là sự kiện lớn của toàn bộ giới tu luyện, chỉ cần là tu sĩ có thể tham gia Cửu Phái Luận Pháp, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Tuy nhiên, để tham gia Cửu Phái Luận Pháp chắc chắn cũng có ngưỡng cửa, lúc này các loại bảng xếp hạng trong giới tu luyện đã thể hiện được tác dụng của chúng. Chỉ những người đứng đầu trong các bảng xếp hạng được giới tu luyện công nhận mới có tư cách tham gia Cửu Phái Luận Pháp. Trang Tam Úy không hiểu nhiều về Cửu Phái Luận Pháp, phần lớn là từ Hoàn Vũ Lục. Trong Hoàn Vũ Lục có bảng xếp hạng các loại, hắn vô tình thấy tin tức liên quan đến Cửu Phái Luận Pháp khi xem bảng xếp hạng. Chỉ là hắn xem đều là các kỳ Cửu Phái Luận Pháp trước đây, kỳ Cửu Phái Luận Pháp trước đó là 6.000 năm trước, vốn tưởng còn khá lâu mới đến kỳ Cửu Phái Luận Pháp tiếp theo. Không ngờ nhanh như vậy, 200 năm sau đã bắt đầu rồi. Chương 122, Thông Huyền Đến, Sư Phụ Tiền Duyên. Chương 122, Thông Huyền Đến, Sư Phụ Tiền Duyên. Đối với chuyện 200 năm sau sẽ tổ chức Cửu Phái Luận Pháp, Trang Tam Úy chỉ nghe qua, nhưng không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Hắn lại không định tham gia, nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Những chuyện cực kỳ thu hút sự chú ý như thế này, Trang Tam Úy chắc chắn sẽ không thể hiện bản thân. Có thể thu được một số lợi ích từ đó, nhưng so với rắc rối mang lại, lợi ích đó đối với hắn chẳng đáng kể. Có phần thưởng từ hệ thống đăng nhập, hắn thực sự không thiếu phần thưởng của 9 đại tiên môn, cho dù là đạo khí đỉnh cấp quý giá nhất, cũng không đáng để hắn mạo hiểm. Dù sao 200 năm sau, Trang Tam Úy cảm thấy mình dù thế nào cũng sẽ không thiếu một kiện đạo khí đỉnh cấp. Chỉ riêng 2 lần đăng nhập 100 năm trong thời gian đó, hắn đã có khả năng lớn nhận được vài phần thưởng cấp chân bảo đỉnh cấp, trong đó ít nhất cũng phải có một kiện đạo khí đỉnh cấp chứ. Cho dù không có, trong 200 năm này còn có 20 lần đăng nhập đặc biệt mỗi 10 năm, nhận được mười mấy phần thưởng cấp chân bảo không thành vấn đề, cho dù đạo khí có hiếm đến mấy, hắn cũng không tin là không có một kiện nào. Hơn nữa, còn có đăng nhập hàng năm cũng có thể nhận được phần thưởng cấp chân bảo. Hơn nữa, đây là còn chưa tính đến tình hình tu vi của Trang Tam Úy thăng tiến. Nếu theo kế hoạch của hắn, 200 năm sau hắn chắc chắn đã luyện hóa huyền tính, thành tựu đại chân nhân. Khi đó, phần thưởng hắn nhận được từ việc đăng nhập sẽ thăng cấp lên một tầng cao hơn, có lẽ đăng nhập đặc biệt cả 100 năm có thể trực tiếp nhận được phần thưởng cấp tiên bảo đại diện cho tầng thứ trên chân quân. Dù chỉ là tiên bảo cấp thấp, cũng là phần thưởng cùng cấp với chân khí, đương nhiên không cần quan tâm đến một kiện đạo khí đỉnh cấp. Cho nên Trang Tam Úy căn bản không thể tham gia pháp hội luận đạo, nhưng đi xem náo nhiệt thì không có vấn đề gì. Sau khi tìm hiểu xong những chuyện gần đây từ Cốc Tử Minh, hai người cũng đã đến đỉnh tụ vân phòng, bên ngoài động phủ của Mạnh Bất Phàm. Trang Tam Úy vừa nhìn đã chú ý đến sự khác biệt bên ngoài động phủ so với trước đây, có thêm 2 chiếc vân liên pháp bảo. Là trưởng lão truyền công của tụ vân phòng, Mạnh Bất Phàm có rất nhiều việc phải xử lý, cũng sẽ có không ít người đến động phủ tìm hắn, điều này không có gì lạ. Nhưng những người đến tìm Mạnh Bất Phàm phần lớn là tu sĩ tụ vân phòng, số còn lại cũng đều là tu sĩ chân tiên đạo, cơ bản sẽ không dùng vân liên để di chuyển. Huống chi là 2 chiếc vân liên cấp pháp bảo đang đậu bên ngoài động phủ lúc này, vân liên pháp khí vốn đã hiếm. Vân liễn cấp pháp bảo cực kỳ quý giá, tu sĩ tiên thiên kim đan cảnh bình thường rất khó có thể sở hữu. Hầu hết vân liễn cấp pháp bảo đều là tọa giá của trường sinh chân nhân. Lúc này bên ngoài động phủ lại đậu 2 chiếc vân liễn cấp pháp bảo, lẽ nào có 2 vị chân nhân đến tìm sư phụ Mạnh Bất Phàm? Trang Tam Úy không còn nghĩ, hắn đến gần sau đó, quan sát kỹ một phen, không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu đặc trưng nào trên vân liễn, tự nhiên cũng không thể phán đoán ra lai lịch của 2 chiếc vân liễn. Trang Tam Úy hơi nghi hoặc nhìn về phía Cốc Tử Minh, Cốc Tử Minh lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không rõ tình hình, 2 chiếc vân liễn này hẳn là vừa mới đến không lâu. Có lẽ sư phụ gọi ta đến là vì 2 chiếc vân liễn này. Trang Tam Úy vừa thầm đoán trong lòng, vừa bước vào động phủ. Đồng tử giữ cửa động phủ rất quen thuộc với hắn và Cốc Tử Minh, không cần thông báo gì, liền trực tiếp cho 2 người vào. Đồng tử nói với Trang Tam Úy, Mạnh Bất Phàm đang tiếp đãi quý khách ở phòng khách của động phủ. Nghe thấy 2 chữ quý khách, Trang Tam Úy càng thêm xác định suy đoán của mình, khả năng cao là có chân nhân đến tìm Mạnh Bất Phàm. Chỉ là không biết chuyện này có liên quan gì đến hắn. Mang theo nghi hoặc, Trang Tam Úy nhanh chóng đến bên ngoài phòng khách. Mạnh Bất Phàm đã sớm cảm nhận được sự đến của hắn, còn chưa kịp mở miệng, liền trực tiếp chào hắn vào phòng khách. Trang Tam Úy bước vào phòng khách, vừa nhìn đã chú ý đến 6 người mặc đồ đen đang ngồi trong phòng khách. Từ người mặc đồ đen quả thực không thể phù hợp hơn, 6 người trước mắt này, từ lão quan, đạo bào, cho đến giày, tất, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tất cả đều là màu đen tuyền. Ngay cả 2 nữ tu trong 6 người cũng vậy, họ mặc trang phục nữ giới, nhưng so với các trang phục nữ giới khác đa dạng màu sắc, trang phục của họ chỉ có màu đen tuyền. Đặc điểm toàn thân mặc đen này, trong đầu Trang Tam Ý lập tức hiện lên ba chữ: Thông Huyền Tông. Một trong tứ tông của Cửu Đại Tiên môn, tên là Thông Huyền, môn phong thượng huyền. Tương truyền toàn bộ sơn môn Thông Huyền Tông đều có màu đen tuyền, thậm chí trong sơn môn chỉ có hai màu, đen và trắng, trong đó màu trắng chiếm tỷ lệ rất ít, tổng thể hoàn toàn lấy màu đen làm chủ đạo. Trang Tam Ý trước đây không chắc lời đồn có thật hay không, nhưng bây giờ nhìn thấy 6 tu sĩ toàn thân đen, hắn cảm thấy lời đồn khả năng cao là không sai. Người có thể tưởng tượng một nữ tu sĩ, ngay cả cây châm cài tóc trên đầu cũng là màu đen sao? Hôm nay Trang Tam Ý cũng coi như mở rộng tầm mắt, tức là màu đen của tóc và màu đen tuyển của đồ trang sức có một chút khác biệt, nếu không đồ trang sức màu đen trên đầu e rằng sẽ không nhìn rõ lắm. Điều quan trọng là hai nữ tu sĩ trước mắt đều cực kỳ xinh đẹp, một phụ nữ trung niên xinh đẹp, một mỹ nhân dịu dàng, đồ trang sức màu đen trên đầu lại không hề lạ, thậm chí còn có một vẻ đẹp khác lạ. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt không biểu lộ, cũng không nhìn chằm chằm người khác, chỉ quét mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Thấy hắn vào trong, Mạnh Bất Phàm cười ha ha, "Tố Vân đạo hữu, ngươi thấy tứ đồ nhi Trang Tam Ý của ta thế nào?" Người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc đồ đen nghe vậy liền đánh giá Trang Tam Ý một phen, ánh mắt hơi động, gật đầu, căn cơ vững chắc, khí tức ổn định, tuổi còn trẻ đã tu luyện đến Kim Đan đỉnh phong, trước 200 tuổi đột phá trường sinh rất có hy vọng, Chiêu Viêm đạo hữu quả là đã thu được một đồ đệ tốt. Nghe Tố Vân chân nhân khen Trang Tam Ý, Mạnh Bất Phàm còn vui hơn cả khi mình được khen, Tố Vân đạo hữu khen quá lời rồi. Cũng may đồ đệ này của ta tính cách trầm ổn, nếu đổi thành đồ đệ khác, e rằng cái đuôi đã vểnh lên trời rồi. Lời này của hắn vẫn là đang biến tướng khen Trang Tam Ý. Trang Tam Ý đứng bên cạnh nghe mà ra đầu tê dại, không chỉ vì mình được khen, mà còn vì trạng thái của Mạnh Bất Phàm lúc này. Thật sự, hắn chưa bao giờ thấy sư phụ hoạt bát như vậy, cứ như một con công đang khoe mẽ vậy. Chẳng lẽ mùa xuân của sư phụ sắp đến rồi? Trang Tam Ý không kìm được lại nhìn Tố Vân chân nhân có dáng người hiểu điệu, dung mạo xinh đẹp. Trước đây chưa từng nghe sư phụ nhắc đến chuyện tình cảm của mình, có lẽ là vì người này. Ngay khi hắn đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa Tố Vân chân nhân và Mạnh Bất Phàm, một giọng nói yếu ớt nhưng trong trẻo vang lên bên cạnh. "Đây là đệ tử đắc ý mà Triều Viêm sư bá nói sao? Trông thường quá, chẳng hợp với đại sư tỷ chút nào." Trang Tam Ý tìm theo tiếng nói, phát hiện là một thanh niên bên cạnh Tố Vân chân nhân, trên mặt thanh niên còn mang theo vẻ non nớt, vừa nhìn đã biết tuổi không lớn. Lúc này thanh niên đang nhìn chằm chằm Trang Tam Ý, nhíu mày, vẻ mặt bất mãn. Trang Tam Ý còn chưa kịp suy nghĩ kỹ ý nghĩa trong lời nói của thanh niên, Tố Vân chân nhân đã trầm mặt xuống, "Ly Nhi, chỗ này nào có tư cách cho con xem vào. Quên ta khi đến đã dặn dò các con thế nào rồi sao? Mau xin lỗi Trang sư minh của con." Chương 123, một bài học nhỏ, Linh Lung Chi Tâm. Chương 123, một bài học nhỏ, Linh Lung Chi Tâm. Sau khi Tố Vân chân nhân mở miệng, người đẹp dịu dàng đang yên lặng đứng bên cạnh nàng cũng nhíu mày, có chút bất lực liếc mắt ra hiệu cho thanh niên. Ý tứ rất rõ ràng, cũng là bảo thanh niên đừng nói linh tinh, đồng thời cũng nhìn về phía Trang Tam Úy, trên mặt lộ ra một tia áy náy. Thanh niên thấy Tố Vân chân nhân thật sự tức giận, lại phát hiện ngay cả sư tỷ cũng không đứng về phía mình, sắc mặt có chút khó hiểu, cũng có chút hoảng loạn. Hắn cắn răng, có ý muốn bướng mình một phen, nhưng cuối cùng vẫn không dám, chỉ có thể không tình nguyện chắp tay xin lỗi Trang Tam Úy, "Trang sư minh, tại hạ Thông Huyền Tông Chu Ly, vừa rồi ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, mong sư minh tha thứ." Thực ra đối với những lời vừa rồi của Chu Ly, Trang Tam Úy căn bản không mấy để tâm, hắn vừa nhìn đã biết đây chỉ là sự ghen tuông của một thanh niên trẻ tuổi. Chắc hẳn Chu Ly trước mắt trong lòng âm thầm yêu thích sư tỷ mà hắn nói, sau đó khi Trang Tam Úy không có mặt, Mạnh Bất Phàm chắc đã trò chuyện với Tố Vân chân nhân về việc giao lưu giữa các đệ tử của hai bên, khiến Chu Ly ghi nhớ trong lòng và nảy sinh một chút địch ý không rõ ràng đối với Trang Tam Úy. Sau khi Trang Tam Ý xuất hiện lại được Tố Vân chân nhân khen ngợi một phen, điều này khiến Chu Ly nhất thời có chút kích động, mới buông lời bất kính. Tình huống tương tự như vậy Trang Tam Ý bản thân chưa từng trải qua, nhưng trước đây khi Diệp Phàm thực hiện thử thách ở Phàm Trần, hắn đã thấy rất nhiều trên người Diệp Phàm. Vì nhị công chúa của nước Ly, không biết bao nhiêu thanh niên ngưỡng mộ nhị công chúa đã nảy sinh địch ý với Diệp Phàm ở bên cạnh nhị công chúa, phần lớn thời gian đều là địch ý vô lý. Vì vậy, họ luôn khiêu khích Diệp Phàm, cố gắng đánh bại Diệp Phàm, hạ thấp địa vị của Diệp Phàm trong lòng nhị công chúa. Diệp Phàm cảm thấy phiền phức vô cùng, đành phải dùng thái độ áp đảo đánh bại từng người khiêu khích, những người tương tự dần dần ít đi, nhưng cho đến khi nhị công chúa trở thành quốc chủ, chuyện này vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Bây giờ cảnh tượng này, chỉ là thay Diệp Phàm bằng Trang Tam Úy mà thôi. Điều này càng chứng thực suy nghĩ trong lòng Trang Tam Úy, trên con đường tu luyện, nữ tử phần lớn thời gian chỉ mang lại phiền phức. Không nhất định là nữ tử bản thân có vấn đề gì, chỉ có thể nói rằng dù là tu sĩ, cũng sẽ vì tình yêu mà vướng víu không dứt, từ đó gây ra phiền phức cho người khác. Diệp Phàm năm đó có thể chặt đứt tình kiếp, quả quyết thoát thân, cho thấy tâm cầu đạo của hắn kiên định, tâm cầu đạo của Trang Tam Úy không kém Diệp Phàm, tự nhiên càng sẽ không xa vào loại phiền phức này. Vì vậy, đối với nữ tử, Trang Tam Úy luôn kính trọng mà giữ khoảng cách, chưa bao giờ quá thân thiết với một nữ tử nào, thậm chí là bộc lộ tình cảm. Đặc biệt là đối với những nữ tu sĩ rất được yêu thích, Trang Tam Úy càng coi họ là rắc rối lớn, nói chung là tránh càng xa càng tốt. Hôm nay lại gặp phải tai họa không đáng có, Trang Tam Úy không khỏi càng kiên định lựa chọn của mình, tránh xa các loại người và sự việc có thể mang lại phiền phức cho hắn. Người phụ nữ bên cạnh Tố Vân chân nhân quả thật xinh đẹp, hơn nữa Trang Tam Ý đã thăm dò tu vi của nàng, đã là tiên tiên kim đan cảnh hậu kỳ, căn cơ cũng rất vững chắc, tương lai đột phá trưởng sinh cảnh rất có khả năng, tuyệt đối không phải là một nhân vật bình hoa. Nhưng thì sao chứ, Trang Tam Ý vẫn không hề có ý định tiếp xúc. Về phần Chu Ly khiêu khích hắn, hắn tự cho mình là một người độ lượng, sẽ không trừng phạt lớn, chỉ cần khiến hắn xui xẻo vài ngày là được. Trang Tam Ý lặng lẽ sử dụng quan vận pháp mục, tâm niệm vừa động, nhẹ nhàng thay đổi vận khí của Chu Ly, khiến vận khí của hắn ở trạng thái đi xuống. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Chu Ly sẽ gặp nhiều chuyện không thuận lợi, tuy sẽ không khiến hắn bị thương gân độ cốt, nhưng chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu gì. Làm xong những việc này, Trang Tam Ý nở một nụ cười ôn hòa không tì vết, sư đệ khách khí rồi, người trẻ tuổi dễ bốc đồng, mọi người đều có thể hiểu, ta sẽ không để trong lòng. Nghe lời hắn nói, Tố Vân chân nhân hài lòng gật đầu, lại có chút hận sắc không thành thép nhìn về phía Chu Ly, con nhìn Trang sư huynh của con xem, tấm lòng rộng lớn biết bao, còn con thì sao, vĩnh viễn không thay đổi được cái tính bốc đồng này, may mà Trang sư huynh của con không chấp nhặt với con, nếu không vi sư nhất định sẽ cấm túc con. Vẻ mặt vốn đã không tình nguyện của Chu Ly lập tức cứng đờ, hắn rất không thích giọng điệu của Trang Tam Úy, cái vẻ cao ngạo đó, cứ như trưởng bối đang nói chuyện vậy. Thế nhưng sư phụ lại rất thích cái kiểu này, cho rằng đây là biểu hiện của sự trầm ổn, đại khí, nhất thời hắn không nói được gì, chỉ có thể cúi đầu nghe Tố Vân chân nhân giáo huấn. Theo lý mà nói, lúc này nên là Mạnh Bất Phàm, chủ nhà, lại là sư phụ của đường sự Trang Tam Úy, ra mặt hòa giải. Nhưng Mạnh Bất Phàm là người thế nào? Hắn là một sư phụ bao che đệ tử. Chu Ly nếu nói gì khác thì thôi, dù có nói lời bất kính với hắn, hắn cũng có thể không để trong lòng, nhưng nói đồ đệ bảo bối của hắn thì không được. Vì vậy hắn đứng bên cạnh nhìn Tố Vân chân nhân giáo huấn Chu Ly, một lúc lâu sau mới mở miệng, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện của Chu Ly, rõ ràng là bất mãn với Chu Ly. Trang Tam Úy nhìn thấy, trong lòng cảm động đồng thời cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Không ngờ sư phụ bình thường luôn hòa nhã, khiến người ta như được tắm trong gió xuân lại có một mặt như vậy, quả nhiên con người ai cũng có nghịch lần, không thể chạm vào. Đồng thời hắn cũng phát hiện Tố Vân chân nhân dường như rất hiểu sư phụ Mạnh Bất Phàm, khi Mạnh Bất Phàm bày tỏ sự bất mãn thì hoàn toàn không nhắc đến Chu Ly, ngược lại vẫn luôn khen ngợi Trang Tam Úy. Không lâu sau đã khiến Mạnh Bất Phàm trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Hơn nữa Mạnh Bất Phàm cũng không vì Chu Ly mà có chút hiềm khích nào với Tố Vân chân nhân, hai người giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại, trò chuyện về rất nhiều chuyện đã xảy ra trong những năm gần đây. Thông qua cảm giác dính thỉnh thoảng thể hiện ra khi hai người trò chuyện, Trang Tam Úy càng thêm tin chắc giữa hai người có một đoạn quá khứ, thậm chí khả năng cao còn là tình duyên. Chỉ là không biết vì sao cuối cùng lại không ở bên nhau, lẽ nào là vì Tố Vân chân nhân sớm hơn một bước thành tựu trưởng sinh, sư phụ cảm thấy tự ti không xứng, hay là Thông Huyền Tông bên kia không cho phép Tố Vân chân nhân và sư phụ ở bên nhau. Trang Tam Úy với tư cách là văn bối, không thể xem vào, liền luôn trong đầu suy đoán những chuyện có thể đã xảy ra năm đó. Càng suy đoán càng cầu huyết, gần như đã suy đoán ra một bộ phim truyền hình cầu huyết dài mấy chục tập rồi. May mắn thay, hắn đã sớm luyện thành một bộ mặt không biểu lộ cảm xúc nào dù trong đầu đang nghĩ gì, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười, biểu thị mình đang lắng nghe. Trang Tam Úy tưởng rằng trạng thái này của mình sẽ không bị người khác phát hiện. Nào ngờ nữ đệ tử bên cạnh Tố Vân chân nhân vẫn luôn âm thầm quan sát hắn, và dựa vào khả năng quan sát nhạy bén của mình, đã phát hiện ra Trang Tam Úy đang lười biếng. Nữ tử tên là Liễu Băng Điệp, là đại đệ tử của Tố Vân chân nhân. Khác với Mạnh Bất Phàm thu đệ tử rất sớm, Tố Vân chân nhân mãi đến khi sắp đột phá trưởng sinh cảnh mới thu Liễu Băng Điệp. Vì vậy, Liễu Băng Điệp tuổi tác không lớn, còn chưa đến 200 tuổi. Nàng ở phàm trần thân thế bi thảm, từ nhỏ đã sống nhờ nhà người khác, phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc. May mắn thay, nàng có một trái tim linh lung bẩm sinh, đối nhân xử thế đều rất tốt, lại thể hiện ra thiên phú tu luyện không tầm thường, cuối cùng thành công bái nhập tiên môn. Tố Vân chân nhân từng nói trái tim linh lung của nàng là một thể chất đặc biệt, không thể sánh bằng thánh thể thần thể, nhưng cũng có thể giúp nàng thuận buồm xuôi gió trước cảnh giới trường sinh. Trước trái tim linh lung bẩm sinh của nàng, nếu không cố ý che giấu, ngay cả trường sinh chân nhân cũng rất dễ bị nàng nhìn thấu đại khái tâm tư. Trang Tam Úy lúc này liền bị nhìn thấu trạng thái lười biếng. Chương 124, sư đệ bất lực, hoàng đình tạo hóa. Chương 124, sư đệ bất lực, hoàng đình tạo hóa. Đối với việc Liễu Băng Điệp lén lút quan sát, Trang Tam Úy có thể cảm nhận được. Là một trường sinh chân nhân, đừng nói là quan sát trực tiếp bằng ánh mắt, ngay cả thông qua một phương tiện nào đó để âm thầm quan sát, cũng có thể có cảm ứng trong cõi u minh. Chỉ có tu sĩ cung cấp mới có khả năng thông qua các thủ đoạn để che chắn khỏi cảm nhận của đối phương. Giống như Trang Tam Úy trước đây thông qua Trương Tử Hành âm thầm quan sát Khê Mộc chân nhân, nếu không nhờ thiên duyên tơ, Khê Mộc chân nhân khả năng cao cũng sẽ cảm nhận được. Liễu Băng Điệp bất quá chỉ là tiên thiên kim đăng cảnh, cái gọi là lén lút nhìn của nàng, ở chỗ Trang Tam Úy cơ bản không khác gì nhìn chằm chằm. Tuy nhiên, đối với việc Liễu Băng Điệp có thể nhận ra hắn đang lười biếng, Trang Tam Úy hoàn toàn không hề hay biết, hắn chỉ nghĩ rằng Liễu Băng Điệp quan tâm đến hắn vì một số lời nói trước đây của Mạnh Bất Phàm hoặc Tố Vân chân nhân. Vì vậy hắn không nghĩ đến việc để ý, dù sao Tố Vân chân nhân và đoàn người là một phần của đội chúc mừng Thông Huyền Tông, sẽ sớm rời khỏi chân tiên đạo. Khi đó không còn giao thiệp, hai người tự nhiên sẽ không liên quan gì đến nhau. Đồng thời, còn có một người phát hiện Liễu Băng Điệp lén lút quan sát Trang Tam Úy. Đó chính là Chu Ly luôn chú ý đến Liễu Băng Điệp. Chu Ly quả thật như Trang Tam Úy nghĩ, âm thầm yêu thích Liễu Băng Điệp, nhưng lại vì cảm thấy sư tỷ quá nổi bật, trong lòng tự ti, không dám bộc lộ tâm ý, nhưng đối với mỗi người đàn ông muốn tiếp cận Liễu Băng Điệp, hắn đều ôm thái độ thù địch mạnh mẽ, không cho phép người khác đến gần sư tỷ mà mình yêu quý. Hôm nay cùng sư phụ đến gặp bạn cũ, Chu Ly lúc đầu không mấy để ý, chỉ nghĩ là đơn giản ôn lại chuyện cũ. Nào ngờ hai người trò chuyện một hồi, lại nói đến đệ tử của hai bên, còn nói đến sư tỷ. Triều Viêm sư ba công khai ngấm ngầm đều nhắc đến mấy vị đệ tử bảo bối của mình, đặc biệt là tứ đệ tử tên là Trang Tam Úy, dường như có ý kết thân. Chuyện này thì thôi đi, dù sao cũng chỉ là ý nghĩ một phía. Điều khiến hắn càng không ngờ tới là sư phụ lại không thẳng thừng từ chối, thậm chí còn có ý muốn tác hợp sư tỷ và Trang Tam Úy đó. Mặc dù với sự cưng chiều của sư phụ đối với sư tỷ, cuối cùng vẫn phải do sư tỷ tự quyết định, nhưng vừa nghĩ đến việc sư phụ lại muốn gả sư tỷ cho người ngoài, trong lòng Chu Ly không kìm được dâng lên một luồng ghen tuông. Hắn biết mình không xứng với sư tỷ, nhưng cũng không muốn nhường sư tỷ cho người khác. Nếu là một vị tiên kiêu nào đó thì thôi, Chu Ly dù trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng biết mình bất lực không thể ngăn cản, chỉ có thể thầm chúc phúc. Thế nhưng một đệ tử chân nhân bình thường, hiển nhiên không thể khiến Chu Ly tâm phục khẩu phục. Sự bất mãn này đạt đến đỉnh điểm khi gặp Trang Tam Úy, Trang Tam Úy trông quá bình thường. Bình thường không phải nói về ngoại hình, Trang Tam Úy trông cũng được, chủ yếu là về khí chất không có gì đặc biệt, so với những tiên tri tiêu tử mà hắn từng gặp thì kém xa. Người như vậy với hắn có gì khác biệt? Làm sao có thể xứng với sư tỷ? Vì vậy hắn mới không kìm được buông lời bất kính. Sau khi bị Tố Vân chân nhân giáo huấn, Chu Ly đã ngoan ngoãn hơn một chút, hắn cố gắng thuyết phục bản thân rằng sư tỷ chắc chắn sẽ không để mắt đến Trang Tam Úy, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại. Kết quả hắn phát hiện sư tỷ lại lén lút quan sát Trang Tam Úy, đây là tình huống gì? Lẽ nào sư tỷ lại nảy sinh hứng thú với người đàn ông bình thường này? Chu Ly có chút bất an, nếu sư tỷ thật sự để mắt đến Trang Tam Úy, vậy hành vi vừa rồi của hắn chẳng phải là một trò hề hoàn toàn sao? Không, hắn tuyệt đối không cho phép. Nhưng hắn không cho phép thì có ích gì, quyết định của sư tỷ cũng là điều hắn có thể thay đổi sao? Chu Ly không khỏi có chút thất vọng, hắn dường như ngoài việc có thể nói vài điều trên miệng, những thứ khác đều không thể làm được. Cảm giác bất lực này thật sự quá khó chịu, hắn chỉ có thể cầu nguyện đoàn người tông môn nhanh chóng rời đi, như vậy sư phụ và sư tỷ cũng phải cùng về tông. Chỉ cần không có thêm giao thiệp với Trang Tam Úy, hẳn là sẽ không xảy ra tình huống mà hắn nghĩ phải không? Trang Tam Úy không nhận ra tâm lý khổ chủ của Chu Ly, sau khi hắn suy diễn ra hàng chục tập phim tình cảm bi kịch của sư phụ và Tố Vân chân nhân, cuộc trò chuyện giữa Mạnh Bất Phàm và Tố Vân chân nhân cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Hai người đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện của Trang Tam Úy và Liêu Băng được nữa, nửa sau chủ yếu nói về cửu phái luận pháp. Địa điểm tổ chức cửu phái luận pháp lần này khá đặc biệt, là tại Sơn Môn của Hoàng Đình Đạo, một trong cửu tiên môn, trên Tạo Hóa Tiên Sơn. Tạo Hóa Tiên Sơn và Thái Sơ Tiên Sơn rất giống nhau, đều là do tổ sư dùng đại pháp lực tạo ra, bản thân nó đã ẩn chứa các loại thần lực vĩ đại. Tạo Hóa tổ sư của Hoàng Đình Đạo và Thái Sơ tổ sư của Chân Tiên Đạo là cùng một nhóm tu sĩ đến giới này, tương truyền khi ở thượng giới từng cùng cầu đạo dưới một vị tiên nhân, thủ đoạn tạo tiên sơn chính là học được từ lúc đó. Tuy nhiên, thực lực của Tạo Hóa tổ sư kém Thái Sơ tổ sư một bậc, Tạo Hóa tổ sư chỉ tạo ra tiên sơn, nhưng không thể như Thái Sơ tổ sư phân chia ra một Thái Sơ độc tiên, lưu lại hạ giới. Do mối quan hệ giữa hai vị tổ sư, Chân Tiên Đạo và Hoàng Đình Đạo có mối quan hệ khá thân thiện, chỉ đứng sau mối quan hệ giữa Thông Huyền Tông và Chân Tiên Đạo. Đồng thời Thông Huyền Tông và Hoàng Đình Đạo cũng có mối quan hệ rất tốt, vì vậy lần cửu phái luận pháp này được định tại Tạo Hóa Tiên Sơn, đối với Thông Huyền Tông và Chân Tiên Đạo đều là một chuyện tốt. Ít nhất đệ tử hai phái ở Hoàng Đình Đạo chắc chắn sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất. Ý nghĩ của Tố Vân chân nhân là lúc đó hai người có thể dẫn các đệ tử dưới trướng cùng đi mở mang kiến thức. Nàng dự định 150 năm sau sẽ khởi hành, trước tiên dẫn các đệ tử dưới trướng ra ngoài rèn luyện một thời gian, muốn hỏi Mạnh Bất Phàm có ý định này không, có muốn đi cùng không. Cửu phái luận pháp Mạnh Bất Phàm chắc chắn phải đi, dù sao cũng là sự kiện lớn hàng nghìn năm thậm chí vạn năm mới có một lần. Trường sinh chân nhân bình thường cả đời cũng chỉ tham gia 2-3 lần, bỏ lỡ một lần đều là tiếc nuối cực lớn. Về đề nghị của Tố Vân chân nhân, Mạnh Bất Phàm cũng có chút động lòng. Nam đệ tử dưới trướng hắn hiện tại thì không có nhu cầu rèn luyện gì, nếu nói thì có lẽ Trang Tam Úy và Diệp Phàm cần ra ngoài rèn luyện một chút. Nhưng 150 năm sau, Mạnh Bất Phàm cảm thấy hai người khả năng cao đã đột phá trường sinh. Trường sinh chân nhân chắc chắn không cần hắn sắp xếp chuyện rèn luyện, những nơi bình thường cũng không thích hợp cho trường sinh chân nhân rèn luyện. Điều khiến hắn động lòng là những năm gần đây hắn lại có ý định thu thêm vài đệ tử. Chủ yếu là Trang Tam Úy và Diệp Phàm hai người thiên phú quá tốt, khả năng tự lập lại cực mạnh, hai người đều sắp đột phá trường sinh rồi, hắn lại phát hiện mình dường như không có cảm giác tham gia gì. Đôi khi Mạnh Bất Phàm cảm thấy đệ tử quá hiểu chuyện quá thiên tài cũng không tốt, sẽ khiến hắn ít đi rất nhiều cảm giác thành tựu khi làm thầy. Mà ba đệ tử đầu tiên của hắn lại là thu trước khi trường sinh, giờ cơ bản đã định hình, rất khó tiếp tục bồi dưỡng. Vì vậy hắn mới nghĩ đến việc thu thêm vài đệ tử, do hắn, một chân nhân, bắt đầu bồi dưỡng từ đầu, xem cuối cùng có thể bồi dưỡng thành dạng gì. Vừa vặn năm đệ tử hiện tại đều không cần Mạnh Bất Phàm lo lắng. Hắn lại đã từ bỏ tiền đồ, có rất nhiều thời gian dành cho việc bồi dưỡng đệ tử. Hắn cảm thấy cũng đã đến lúc để phát triển sư môn hơn nữa rồi. Nếu vậy, việc Tố Vân chân nhân nói 150 năm sau dẫn đệ tử đi rèn luyện, đối với hắn mà nói là một ý tưởng không tồi.